1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong cuộc hội luận, trong chương trình vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang cư ngụ tại Hawaii, là người đã nhiều lần nói chuyện ở trên đài này. Ông là một nhà khoa học chính trị, chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa, về tôn giáo. Kính thưa quý thính giả và tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, chỉ còn 6 ngày nữa là đến ngày 1 tháng 11 là ngày kỷ niệm biến cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và sau đó bị giết, cũng là ngày nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam bị sụp đổ cách đây 53 năm. Biến cố này đã dẫn đến một hậu quả vô cùng đau thương cho dân tộc Việt Nam, đó là Cộng sản Việt Nam đã chiếm được miền Nam vào năm 1975 và làm cho cả dân tộc lụn bại, tụt hậu và đau khổ suốt 40 năm qua, thậm chí có thể bị mất nước và biến thành dân của Trung Cộng. Một trong những điều mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ hôm nay, đó là chính phủ Ngô Đình Diệm có thật sự đàn áp Phật giáo hay không? Và việc lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa là do ai? Do một số cán bộ Cộng sản, đội lốt các nhà sư Phật giáo hay là do chủ trương của Giáo hội Phật giáo miền Nam? Và trong sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng hòa, thì việc không phân biệt được giữa các cán bộ Cộng sản đội lốt nhà sư Phật giáo và các nhà sư Phật giáo chân chính dẫn tới những hậu quả tai hại như thế nào? Đó là ba vấn đề mà thiết tưởng chúng ta cần làm sáng tỏ trong buổi hội luận ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, theo anh đó, thì cái việc mà lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm đó là khởi đầu là do ai muốn như thế, do cái lực lượng nào muốn như thế? Do Cộng sản quốc tế hay là Cộng sản Bắc Việt hay là do Mỹ hay là do các tướng lãnh hay là do ai, thưa anh?
Thưa quý vị kết và tất cả quý vị khán giả, cái chiến tranh Việt Nam là một cái cuộc chiến tranh xâm lăng từ miền Bắc vào miền Nam, và Hồ Chí Minh và Cộng sản Bắc Việt lãnh đạo cái cuộc xâm lăng đó. Thế thì khi mà xâm lăng miền Nam thì họ nhận thấy có ba cái trở ngại lớn nhất mà họ cần phải san phẳng thì họ mới có hy vọng để mà kiếm được miền Nam của chúng ta. Cái trở ngại đầu tiên là 1 triệu người miền Bắc di cư ở miền Nam bằng những cái bước chân mà coi như là người ngoại quốc nói rằng là đã bỏ phiếu bằng chân, tức là những người Công giáo không bao giờ chấp nhận Cộng sản đó, và những người đó đã vào miền Nam. Và cái trở ngại lớn hơn đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhung. Vậy thì làm sao để mà san phẳng ra cái trở ngại đó? Cho nên vào năm 1959-60, trong cái đại hội đảng, họ đã nói rằng phải tìm mọi cách để mà giữ sập chế độ Ngô Đình Diệm, bởi vì đây là một cái trở ngại lớn nhất. Thế thì họ mới thành lập, đến năm 1960 họ thành lập cái Mặt trận Giải phóng miền Nam, cũng như đưa cái chiếc quang vào để mà gây cái phong trào tranh đấu tại miền Nam. Đó là cái lý do mà chiến tranh chính trị của Hồ Chí Minh và Cộng sản Bắc Việt đã thành lập cái Mặt trận Giải phóng miền Nam và phong trào Phật giáo tranh đấu để dứt sập cái chế độ của Ngô Đình Diệm. Thế thì họ phải nhắm vào những cái trở ngại lớn đó để mà san phẳng nó đi. Rồi cái trở ngại thứ hai là ông Ngô Đình Diệm là cái người nắm theo chiến lược và bảo vệ và duy trì được cái an ninh của miền Nam, và đấy là một cái trở ngại rất là lớn đối với lại Cộng sản Bắc Việt. Và cái trở ngại thứ ba là cái thành phần những người Bắc di cư, Công giáo di cư vào miền Nam. Cho nên họ mới nói rằng là chế độ Ngô Đình Diệm và chế độ Bắc Việt. Ngô Đình Diệm là một tên khát máu, và những người Công giáo bất kỳ di cư vào Nam và những tên tay sai của chế độ Bắc Việt, cho nên họ phải tìm mọi cách để mà san phẳng đất nước, đất nước và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, vừa rồi anh có nói tới là trong số những người di cư từ miền Bắc vô Nam là 1 triệu người đó. Thế thì đây là một trong những cái lực lượng mà họ e ngại và họ quyết dẹp tan. Thì trong đó có người Công giáo, anh nhấn mạnh tới người Công giáo hơi nhiều. Theo anh đó, thì tại sao mà họ lại ngại với lại cái dân di cư Công giáo hơn là những cái dân di cư thuộc các tôn giáo khác, thưa anh?
Thứ nhất là cái đức tin về Thiên Chúa của cái số người Công giáo nó mạnh mẽ vô cùng, mà đây là cái chuyện doanh giữa vũ thần và vô thần. Tổng thống Diệm là một người vô cùng sùng đạo, có một đức tin mạnh mẽ. Ông đã đưa ra cái chủ thuyết gọi là nhân vị xuất thân từ những cái tinh thần của Kitô giáo. Đó là những cái nền móng rất là vững chắc để mà chống lại cái chủ thuyết vô thần. Đó là cái lý do tại sao mà họ lại nhắm vào những người Công giáo và nhắm vào cái chủ thuyết đàn lao nhân vị của Tổng thống Ngô Đình Diệm, cũng như nhắm vào Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mọi người ít ai để ý đến cái trận doanh. Đây là cuộc chiến tranh trong Việt Nam, nhưng đồng thời nó là một trận doanh giữa hứa thần và vô thần. Đó là cái lý do tại sao mà họ ghét cái người Công giáo và ghét cái Tổng thống Công giáo tại miền Nam đó, thưa anh và tất cả quý vị khán giả.
Vâng. Theo cái sự hiểu biết của tôi đó, trước đây tôi có học về lý thuyết Marxist khi mà còn ở trong chủng viện, và cái lập trường của giáo hội Công giáo về cái chủ thuyết Marxist này đó. Thế thì tôi được biết đó là khi mà chế độ Cộng sản vừa mới ra đời đó, thì lúc đó Đức Giáo Hoàng thời đó, nếu tôi không lầm thì là Đức Giáo Hoàng Leo 13, ngài ra một cái lệnh cho toàn thể thế giới đó, đó là người Công giáo không chấp nhận chế độ Cộng sản, và những người Công giáo nào mà theo chế độ Cộng sản thì sẽ bị vạ tuyệt thông, sẽ bị trục xuất khỏi giáo hội. Và chính vì thế cho nên phải nói là người Công giáo khi mà có một cái lệnh, một cái quyết định của vị lãnh đạo tối cao của Công giáo là Đức Giáo Hoàng đó, thì họ hoàn toàn tuân phục. Cho nên có thể nói là người Công giáo không phải là chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới là không chấp nhận chế độ Cộng sản. Vâng, vâng, nhưng mà thưa anh, như vậy đó, như anh vừa mới nói đó, thì Hồ Chí Minh và Cộng sản Bắc Việt là họ là cái người mà muốn lật đổ chế độ của ông Ngô Đình Diệm hơn cả. Thế thì họ đã thực hiện cái việc lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm đó như thế nào, thưa anh?
Nhất là về phương diện quân sự, và họ tập lên cái mặt trận giải phóng miền Nam để mà gieo rắc những khủng bố, bắt cóc, ném bom đêm ngày trước miền Nam để gây những kinh hoàng cho người dân miền Nam. Và về mặt chính trị thì phong trào Phật giáo đóng một cái vai trò quan trọng nhất, là thứ nhất là những cái cuộc trường thiêu sẽ gây căm phẫn với tất cả mọi người từ ở Việt Nam cho đến Mỹ và cái dư luận thế giới. Tại vì dư luận thế giới không có biết gì về Việt Nam đâu, thì họ chỉ thấy thương yêu vì đàn áp Phật giáo. Cho nên tất cả cái tâm phấn đó nó dồn vào cho tổng thống Diệm. Và đồng thời những cuộc biểu tình diễn được liên tục để gây hỗn loạn cho cái miền Nam. Thế thì chúng ta thấy đó, trong một cuộc chiến tranh mà những cái người cộng sản đã đưa người của họ, mà vì những người của họ mặc những chiếc áo cà sa, cho nên họ được tự do đi lại trên đất địch, đánh địch ngay trên đất địch, thành cách cho những cuộc tự tiêu, lý do là đàn áp Phật giáo, để cho những cuộc biểu tình vì đàn áp Phật giáo. Nhưng thực sự thì không có một bằng chứng nào là tổng thống Diệm đã đàn áp Phật giáo. Vụ ở Huế vào tháng 8 năm 1983, trong cái ngày Phật đản, đó là Việt Nam đã ném bom phát kích và Liên Hiệp Quốc đến điều tra 3 tháng, cũng không có bằng chứng nào là tổng thống Diệm độc tài, mà cũng không có bằng chứng nào là tổng thống Diệm đã đàn áp Phật giáo. Cho nên tất cả những cái gọi là độc tài, gia đình trị và tôn giáo trị đều là những bịa đặt và vu khống. Và những người như đại sứ Hoa Kỳ Nguyễn Tinh, tướng Hawking, tổng thống Johnson, tổng thống Nixon, hay là thượng nghị sĩ Mike Mansfield của Hoa Kỳ thì đều biết rằng không có đàn áp Phật giáo. Đó, thế thì đây là một cái sự ngộ nhận, hiểu lầm kinh khủng mà ngày hôm nay chúng ta phải nghiên cứu lại lịch sử để chúng ta đưa ra cái sự thật của lịch sử cho tư giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng. Như vừa rồi anh nói đó, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm không đàn áp Phật giáo. Vậy thì cái việc mà những cái dư luận mà kết án Tổng thống Ngô Đình Diệm là đàn áp Phật giáo là nó do đâu? Và những cái vụ tự thiêu chẳng hạn và khiến cho cả thế giới có nghĩa là nhìn Tổng thống Ngô Đình Diệm rồi như là một cái con người rất là ác, đàn áp Phật giáo đến nỗi mà họ phải tự thiêu như vậy. Thế thì cái đó là do đâu?
Thưa, cái đó tôi vừa nói xong là do cái quả bom phát tích của Việt Cộng tung ra trong cái ngày Phật đản tại Huế vào tháng 8 năm 1947. Thế thì cái đó là do Việt Cộng tung ra, tại vì người Mỹ và miền Nam không hề có cái bom phát tích đó. Cái bom phát tích đó là của Việt Cộng. Thế thì tung ra rồi tuyên truyền và kêu gọi báo chí, đây này, Tổng thống Diệm này đã đàn áp Phật giáo này. Thế rồi cái tin thứ hai là khi Tổng thống Diệm cho lục soát những cái ngôi chùa để mà bắt những cái người Phật giáo tổ chức đang hoạt động cho cộng sản thì cũng không có một người nào chết và cũng không có một người nào bị thương. Thế rồi cũng là dư luận, bởi vì cái chiếc quan Phật Cộng sản đã đèo lại trước rồi. Và cho đó là một độc tài. Và cả thế giới tin rằng đã có đàn áp. Nhưng mà tôi vừa nói rồi, là Liên Hiệp Quốc đã đến điều tra 3 tháng và không có bao bằng chứng nào là độc tài cả. Đó thưa anh, và tất cả quý vị tin giả.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Tuấn, vừa rồi anh có nói tới một nhân vật đó là Thích Chí Quang. Anh biết gì về nhân vật này thưa anh?
Ông Thích Chí Quang là một cái người theo phòng nhị pháp cho biết ông đã hoạt động với Việt Minh vào năm 1945 và đã từng bị phòng nhị pháp bắt 2 lần. Thứ hai là ông là chủ tịch Thế hội của Đại đoàn kết Việt Nam tại Hà Nội. Và đồng thời chức vụ quan trọng nhất của ông là chủ tịch Hội Phật giáo trong Mặt trận Hồ Chí Minh. Như thế là cái Phật giáo của Thích Chí Quang là Phật giáo của Hồ Chí Minh và Cộng sản Đức Việt. Không phải là Phật giáo như là Phật giáo miền Nam Việt Nam. Phật giáo miền Nam Việt Nam là đi theo và cúng theo những lời dạy của Đức Phật. Còn Phật giáo, tổ chức Phật giáo trong Mặt trận Việt Minh là đi theo lời dạy của Hồ Chí Minh và Cộng sản Bắc Việt. Để mà gây lên những cái cuộc tự tiêu, gây căm phẫn cho dư luận và đồng thời tổ chức những cuộc biểu tình liên tục để gây hỗn loạn cho miền Nam Việt Nam. Và tất cả chúng ta đã thấy nó đã làm ung thối, suy sụp hoàn toàn cho miền Nam Việt Nam. Cuối cùng nó đưa đến một cái chết hãi hùng cho Tổng thống Việt ông Như, và sau đó là cả cái miền Nam từ từ sụp đổ cho đến năm 1975 đó thưa anh và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, vừa rồi anh nói tới cái Phật giáo miền Nam Việt Nam. Như vậy thì giữa Phật giáo của Thích Chí Quang và Phật giáo miền Nam Việt Nam, đó là hai cái có thể nói là hai cái Phật giáo, hai cái giáo hội Phật giáo hoàn toàn độc lập với nhau, hay là có sự liên kết với nhau thưa anh?
Thứ nhất, đây là cái điểm rất là quan trọng thưa anh và tất cả quý vị khán giả. Theo Thủ tướng Trần Văn Phương thì cái nhóm Phật giáo của Thích Chí Quang chỉ có vài ngàn người mà phần đông là giới trẻ, trong khi Phật giáo miền Nam theo bác sĩ Mai Thọ Truyền là chủ tịch hội Phật tử tại Sài Gòn có 1 triệu tín đồ, thì cái Phật giáo là nó có 3 triệu 500 ngàn và chỉ có 3.000 tu sĩ và 300 nữ tu sĩ. Chứ thì tất cả những cái Phật giáo của miền Nam là nó nằm rải rác ở khắp cái miền Nam. Và cái Phật giáo đó chiếm vào khoảng 30% mà thôi. Trong khi những con số đi chùa và tu thực sự thì chỉ có 15% trên tổng số 14 triệu. Còn trên 14 triệu là Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, Cộng giáo, thờ cúng tổ tiên, Hồi giáo hay Ấn Độ giáo. Thế thì chúng ta thấy là trên 10 triệu người đó. Nhưng mà Thích Chí Quang thì đã bịa ra rằng Phật giáo chiếm 80% Phật giáo, và ông ta là đại diện cho 80% dân chúng Việt Nam. Bởi vì 80% dân chúng Việt Nam là Phật giáo, trong khi thực sự chỉ có 30% và 15% mà thôi. Trong khi đó thì tất cả những người Phật giáo miền Nam không hề nằm ở trong cái tổ chức của Thích Chí Quang. Cho nên chúng ta phải phân biệt, tuyệt đại đa số Phật giáo miền Nam không phải là Phật giáo của Thích Chí Quang, Phật giáo của Thích Chí Quang không phải là Phật giáo của miền Nam, và Phật giáo của miền Nam mới là Phật giáo của Việt Nam. Còn Thích Chí Quang là tổ chức Phật giáo của Hồ Chí Minh và Cộng sản Pháp Việt. Thưa anh và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, vậy thì có gì để mà phân biệt được về mặt tinh thần hay là về cái chủ trương của giữa Phật giáo của Thích Chí Quang và Phật giáo của miền Nam Việt Nam? Làm sao mà chúng ta có thể đánh giá là Phật giáo của Thích Chí Quang hoàn toàn không phải là của Phật giáo miền Nam nói chung, thưa anh?
Bây giờ một ví dụ, một bằng chứng rất là hiển nhiên là chính bác sĩ Ma Thọ Truyền và các cao tăng miền Nam sau khi thấy Thích Chí Quang đem chính trị vào chùa Xá Lợi thì các cao tăng và bác sĩ Ma Thọ Truyền đã đuổi Thích Chí Quang ra khỏi chùa Xá Lợi và lên án Thích Chí Quang là người đã phản bội Phật giáo, bởi vì Phật giáo miền Nam là đi theo lời Đức Phật, không bao giờ cổ suy hận thù. Đức Phật dạy rằng phải coi tất cả những người khác tín ngưỡng mình là anh em, phải sống hòa thuận, hòa hoãn, bất bạo động, đem tình thương mà xóa bỏ hận thù. Đó là Phật giáo của Đức Phật. Còn Phật giáo của Thích Chí Quang thì chủ trương bạo lực, hận thù, dối trá, lừa đảo và phá hoại. Tất cả những hành động đó đẩy những nhà sư vào những cuộc tù thiêu dụ dợn, xuống đường, bạo động, nổi loạn, gây hỗn loạn tại miền Nam. Đó là bạo lực. Rồi bịa ra độc tài, bịa ra đại diện cho Phật giáo miền Nam, tất cả đều bịa ra cả, vu khống cả. Cho nên Tổng thống Nixon mới nói cái phong trào Phật giáo Việt Nam tranh đấu cho Phật giáo là hoàn toàn vu khống và bịa đặt. Sự thật không phải như vậy. Ông ta đang làm cách mạng, ông ta đang làm mọi cách để mở đường cho Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam Việt Nam.
Vâng. Vậy thì Thích Chí Quang đã dựa vào những cái hành động nào của Tổng thống Ngô Đình Diệm để mà nói rằng là ông đàn áp Phật giáo? Có phải là khi mà ông Ngô Đình Diệm thấy rằng là cái bản chất của Thích Chí Quang và nhóm của ông Thích Chí Quang là những người cộng sản đội lốt các nhà sư Phật giáo, cho nên ông ta mật vụ đã biết điều đó và đã tới để mà bắt các nhà sư đó? Thì chính vì những cái việc bắt bớ các nhà sư mà thực tế là những người cộng sản thì đã tạo nên một cái dư luận là ông Ngô Đình Diệm đàn áp hay là bắt các nhà sư chân chính, phải không thưa anh?
Cái đó nó hoàn toàn là một trong những cái việc làm mà ngày hôm nay có một vị tướng là Trần Văn Đôn hay Trần Tuyệt Kiêm. Tại vì vào cái thời gian đó, tất cả các tướng lãnh trong quân đội đã đến Dinh Độc Lập và nói với Tổng thống Diệm rằng cái việc tự thiêu và biểu tình của Phật giáo đang làm hỗn loạn xã hội miền Nam, cho nên chúng ta cần phải có những cái biện pháp đối với những người này. Và chính tướng Đỗ Cao Chí và Trần Văn Đôn cùng với lại lực lượng đặc biệt và cảnh sát để bố ráp các chùa. Thì khi mà bố ráp là họ biết đích xác ai là Phật giáo đồ đốt, họ bắt những người đó và đồng thời tịch thu rất nhiều súng đạn à, bố khí giáo mát ở trong các chùa, và họ chỉ làm như vậy thôi, không có một người nào bị thương và cũng không có một người nào bị chết. Mà tội lốt Phật giáo là cộng sản thì đã bị nhốt lại. Riêng Thích Chí Quang thì người Mỹ đã lầm lạc cho ông Thích Chí Quang tị nạn chính trị tại tòa đại sứ 21 ngày. Chính vì cái sự lầm lẫn đó mà đưa đến những cái tai hại cho miền Nam sau này. Tôi thưa anh và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, theo như anh vừa nói đó thì dường như Thích Chí Quang là có thể nói đó là cái điểm mấu chốt trong cái kế hoạch lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm của Cộng sản Bắc Việt. Vậy thì thưa anh có cái bằng chứng nào cho thấy đó là giữa Thích Chí Quang với lại Cộng sản Bắc Việt là có một cái sự có một cái liên hệ rõ rệt và Thích Chí Quang chính là một cái đảng viên Cộng sản?
Thưa, tôi đã trình bày rồi là muốn biết cái tương quan giữa Thích Chí Quang và Cộng sản Bắc Việt thì cứ nhìn thấy những quyết định của họ khi lật đổ, quyết định lật đổ diệt sập, họ dùng câu diệt sập chế độ Diệm, và anh nhìn thấy tất cả những cái hoạt động mà của ông Thích Chí Quang, không có một cái hoạt động nào là gọi là hoạt động về tôn giáo, mà hoàn toàn là những hoạt động với những âm mưu để mà xuyên sập chính quyền Ngô Đình Diệm. Và ông đã làm một cách hết sức trọn vẹn cái vai trò của ông là gây căm phẫn với dư luận và tạo hỗn loạn cho miền Nam Việt Nam. Đó, thì chúng ta nhìn vào những cái hành động đó thì chúng ta biết rằng đó không phải là một người Phật giáo mà là một người đội lỗ Phật giáo để mà đóng cái vai trò gọi là thực thi cuộc cách mạng dân chủ nhân dân tại miền Nam để mở đường cho Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam của chúng ta vào năm 1975. Rất thưa anh và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, như vậy có phải là Thích Chí Quang là một cái người từ miền Bắc họ gửi vô miền Nam để mà lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm qua bằng cái con đường là đội lốt các nhà sư Phật giáo hay không?
Đó, thì tôi đã nói rồi, ông là chủ tịch Hội Phật giáo trong lực lượng của Hồ Chí Minh, thì tức là ông ở miền Bắc không vào rồi. À, ông đã chọn vị trí giả.
Có nghĩa là ông ta, tức là sau 1954, dưới chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì ông ta vẫn còn là ông ta là cái người ở miền Bắc và giữ cái chức vụ đó, phải không ạ?
Ông ta thực sự thì ở Huế, ở miền Trung. Thế nhưng mà hình như là ở Quảng Bình hay Quảng Trị cùng với quê với Tổng thống Diệm. Thế nhưng mà ông đi về giữa miền Nam và Hà Nội rất là thường xuyên. Và ông ta, tôi nhắc lại, ông ta là chủ tịch của tổ chức Phật giáo của miền Bắc, và ông ta đã làm tất cả những cái việc mà Hồ Chí Minh và Cộng sản Bắc Việt muốn ông ta làm về cái việc mở mặt trận chiến tranh chính trị tại miền Nam để giật sức chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Vậy thì thưa anh, những cái điều anh vừa nói đó, thế thì có những cái bằng chứng gì để mà có cái tài liệu nào nói về cái việc, cái hoạt động của ông Thích Chí Quang ở miền Bắc hay không thưa anh?
Thì cái bằng chứng tôi đã nói rồi, là bác sĩ Mai Thọ Truyền của tất cả các cao tăng miền Nam đã nói rằng cái ông này ông không có cái hoạt động gì cho Phật giáo của chúng tôi cả. Ông ấy là chủ trương bạo lực để mà gây hỗn loạn, mà giết Tổng thống Diệm thôi. Đó là những cái bằng chứng. Rồi những cái bằng chứng là những cái cuộc tự thiêu. Bây giờ tôi nói cho anh nghe, tất cả những cuộc tự thiêu đâu có phải là ông Thích Chí Quang chỉ có lật đổ một mình Tổng thống Diệm đâu. Ông lật đổ tất cả chính quyền miền Nam cơ mà. Tại vì sau khi Tổng thống Diệm nằm xuống thì lại có đến 5 cuộc tự kiêu, rồi những cuộc biểu tình vẫn liên tục từ năm 1964 đến năm 1965. Đó, thế thì rõ ràng tất cả những cái bằng chứng đó nó xảy ra, tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đó, ông đưa chính quyền Dương Văn Minh lên, rồi ông lật đổ chính quyền Dương Văn Minh, rồi ông đưa Nguyễn Khánh lên, rồi ông lật đổ chính quyền Nguyễn Khánh, rồi ông đưa Trần Văn Phương lên, rồi ông lật đổ chính quyền Trần Văn Phương, ông đưa Phan Huy Phát lên, rồi lật đổ chính quyền Phan Huy Quát. Đó, tất cả những tướng nào mà không nghe lời ông, đều, ông đều dùng tự kiêu và biểu tình để áp lực. Và cuối cùng, các tướng lãnh đều sợ hãi. Thì người sợ hãi nhất chính là Nguyễn Khánh. Cho nên, ông đòi hỏi gì, tướng Khánh phải làm. Ông đòi hỏi gì, Thủ tướng Trần Văn Hưng không làm. Ông lật đổ Điện. Đó là những bằng chứng.
Nhưng mà có một cái điều làm cho mọi người thắc mắc đó, đó là tại sao một cái người ông Thích Chí Quang, một cái người coi như là người của Cộng sản, lại có quyền lực tới như vậy, và lại người Mỹ lại có thể để cho ông ta làm như vậy, thưa anh?
Đó mới là cái vấn đề chính của nó đó, thưa anh. Tại sao mà giết Tổng thống Việt rồi mà các tướng lãnh làm cho cả cái miền Nam rơi vào trong tay thống trị của Thích Chí Quang như vậy? Thì thưa anh, nó có một cái bằng chứng, đó là cái lời nói của một nhà ngoại giao Anh khi nhận định và bắt đầu cảnh cáo người Mỹ là Thích Chí Quang là người như thế nào. Thế thì anh thấy các tướng lãnh khi lật đổ Tổng thống Diệm rồi thì đã không nắm được quyền lực, bởi vì sau đó thì Dương Văn Minh bị đi đẩy, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh thì bị đi đẩy tại Campuchia chỉ có 3 tháng sau thôi. Trần Thiện Khiêm thì phải đi đẩy tại Mỹ. Đó. Tôn Tất Đính thì bị giam lỏng. Rồi Lê Văn Kim, rồi Trần Văn Đôn, rồi Mai Hữu Xuân phải bị cưỡng bách giải ngũ. Đó. Đó là lỗi của các tướng lãnh. Tại vì khi mà anh đã lật đổ rồi, tại vì họ cũng phải dựa vào ông Thích Chí Quang. Không ai ngờ rằng chính Thích Chí Quang là người chủ mưu lật đổ Tổng thống Diệm. Và các tướng lãnh thực sự ra chỉ là con cờ của Thích Chí Quang. Các tướng lãnh, 8 tướng lãnh dựa vào Thích Chí Quang để mà lật đổ Tổng thống Diệm. Tính cái lật đổ Tổng thống Diệm